vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cái chương trình này là cái sự kết hợp của ba tổ chức In Touch, Hội Phụ Nữ Việt Úc và Western Bulldog. Thì giống như là mỗi một cái tổ chức như vậy, họ có những cái hoạt động khác nhau, nhưng mà mình kết hợp lại để liên đới những cái công việc lại với nhau. Thí dụ như là In Touch thì họ cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ cho những người bị bạo hành về gia đình. Trong khi Western Bulldog thì họ có những cái sinh hoạt giống như là thể dục thể thao, sức khỏe, những cái mà giống như là tạo cho cái hỗ trợ trong cái đời sống, trong cái sinh hoạt hàng ngày của những cái thành viên trong cộng đồng. Rồi bên Hội Phụ Nữ Việt Úc á, thì là nâng cao cái ý thức của mọi người về vấn đề bảo hành gia đình như thế nào, những cái điều mình cần biết, làm sao để ngăn chặn những cái tệ nạn đó trong cộng đồng. Thì cái sự kết hợp này nó là một sự kết hợp hài hòa. Đầu từ ngày 10 tháng 7 này, thì bên Western Bulldog họ có một cái chương trình gọi là dành cho phụ nữ vùng miền Tây. Thì trong chương trình đó nó sẽ kéo dài 10 tuần lễ. Nó sẽ có những cái tập thể dục như là tai chi, jumba hay là Bollywood dance. Rồi có những cái nhân viên chuyên môn về các cái lĩnh vực khác nhau như là về sức khỏe, chú trọng về những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của người phụ nữ. Rồi cái sự tập hợp đó, rồi cái nối kết đó để làm cho những người phụ nữ, đặc biệt là cái chương trình này phụ gắn nối với là tất cả những người ở trong thuộc cộng đồng Việt Nam, cho nên là giúp cho sự liên kết, làm cho người ta có thể vui vẻ hòa đồng trong cuộc sống, rồi dễ dàng tự tin hơn, người ta có thể nói chia sẻ ra những cái gì trong cuộc sống, và điều đó nó cũng hỗ trợ nhau rất là nhiều.
Như chị Thiên Kim vừa mới nói rất là cụ thể thì có thể thấy là có một cái sự kết hợp giữa là hỗ trợ về mặt kiến thức rồi tâm lý và cả với cả là thể dục thể thao từ Western Bulldog nữa.
Ví dụ như nói về vấn đề, nếu mà mình nói thẳng về vấn đề bảo hành gia đình thì nhiều người cảm thấy nó hơi nhạy cảm, nó rất là khó giải quyết, hay là nó nhiều khi có nhiều người quan niệm rằng đó là những việc riêng tư, mình không nên nói ra ngoài. Nhưng mà thực sự ra thì khi mà mình nói ra như vậy đó, nó cũng giúp một phần hỗ trợ về vấn đề tâm lý, tinh thần. Khi mà mình nói ra không có nghĩa là nó sẽ làm cho cái gia đình của mình nó xáo trộn, hay là nó phải chia tay này kia. Tại vì những cái người trong những cái lĩnh vực chuyên môn, họ sẽ có những cái cách làm việc và những cái cách giúp đỡ cho những thành viên trong cái gia đình vượt qua những, và giống như là hiểu nhau hơn, sẽ hỗ trợ nhau hơn và kết nối lại với nhau hơn. Cùng lúc đó là những cái sinh hoạt vui tươi lành mạnh như vậy, nó sẽ thấy người ta sẽ thoải mái tinh thần hơn, và người ta dễ giống như là chia sẻ, nói ra những cái tâm tư hay là những cái việc gì trong cái cuộc sống của mình nó đi.
Vâng ạ. Đúng là có một cái ý chị Kim nói rất là hay, tức là mình, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt thì cái đề tài bạo hành gia đình như chị nói là rất là nhạy cảm, mà không có ai, ít người là muốn sẵn sàng chia sẻ, tại vì là cảm giác như là chỉ có mình ở trong cái tình huống đấy thôi và người ngoài khó mà hiểu được, đúng không? Thì việc có một cái cộng đồng để mà người ta chia sẻ thì nó rất là quan trọng, đúng không chị Kim ạ?
Đúng rồi đã Linh. Thí dụ như là đơn giản, trong những cái năm gần đây, nhất là sau cái thời kỳ COVID, có rất là nhiều người được bảo lãnh, trong cộng đồng Việt Nam được bảo lãnh tới Úc, trong cái diện là vợ chồng hay là phiên xe phiên phu hôn thê hôn phu với nhau. Nhưng mà cái khi đó qua đây thì có thể là cái môi trường sống cái nó hơi khá nó khá hay là có những cái trở ngại, thì những cái điều đó nó lại xảy ra, nó gây ra cái sự mâu thuẫn, không có hòa hợp được trong những cái gia đình đó. Nhưng mà người ta lại nghĩ rằng là những người mới đó thì họ sợ rằng là nếu mà họ nói ra hay là họ giữ họ nói ra thì họ sẽ bị trở ngại về vấn đề di trú, rồi nếu mà họ giữ như vậy thì họ cảm thấy là họ bị ức hiếp hay là họ bị giống như kiểu là cô lập. Biết là họ mới qua, nhiều khi họ không được tiếp xúc, họ không được đi chơi, họ không được tiếp xúc những cái sinh hoạt này. Thì ngược lại, In Touch họ có cái service của họ đó là họ hỗ trợ cho những người đương không phải là thường trú nhân nhưng mà có liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình. Ngày xưa đó, trước đó đó, thì đối với những vấn đề liên quan tới bạo hành gia đình và những cái sự trợ giúp đó, là chỉ giúp cho những thường trú nhân, những người là công dân Úc. Nhưng mà sau những năm gần đây, sau này đó, thì hỗ trợ cho tất cả mọi người đang sinh sống tại Úc. Nhưng mà làm sao để cho người ta biết là những gì họ sẽ được giúp đỡ, rồi làm sao để cho người ta biết là cái sự trợ giúp đó như thế nào, và nó sẽ hỗ trợ như thế nào. Một điểm nữa là để cho những người mới tới đó họ cảm thấy rằng là đây là một cái sự công bình, một cái nơi đem sự bình an trong cái cuộc sống cho họ, để họ không có giống như có nhiều người thì mình cũng biết rồi, nhiều khi họ mới qua họ có nhiều cái sự lo sợ và nhiều khi họ bị kiểm soát rất là nhiều. Và đối với chính phủ Úc thì tất cả mọi người là có sự bình đẳng trong đời sống và tất cả mọi người đều được đối xử công bằng với nhau.
Dạ. Rõ ràng là một cái sáng kiến rất là tốt, và đặc biệt là như chị Kim nói là bây giờ thì mở rộng ra cho tất cả những người, kể cả thường trú nhân, công dân hay là những người mà đang tạm trú tại Úc thôi. Thì Khánh Linh nghĩ cái điều đấy rất là một cái bước tiến rất là quan trọng, tại vì những người mà ở cái visa tạm thời đấy chính là những người mà dễ bị tổn thương nhất, đúng không ạ? Và đặc biệt là khi mà mới qua thì không quen biết nhiều tiếng Anh, cũng có thể là rất nhiều người thì vẫn còn rất là hạn chế, những cái hiểu biết về luật thì cũng rất là hạn chế nữa. Thì thành ra là nhiều người rất là ngại để mà có thể là reach out, tìm sự giúp đỡ. Thì trong cái dự án này, những người mà người ta muốn tìm đến cái sự trợ giúp thì là người ta sẽ thông qua Hội Phụ Nữ Việt Úc trước, hay là người ta có thể là tiếp cận như thế nào ạ?
Thường thì người ta sẽ liên lạc với hội. Thứ nhất là tại vì mình nói cùng ngôn ngữ với nhau, mình hiểu được một phần cái phong tục, một phần cái tâm tư, một phần cái suy nghĩ của những người có cái vấn đề đó mà họ cần liên lạc. Khi mà mình nói chuyện thì tùy theo cái trường hợp, để mà mình có thể giới thiệu họ tới một cái cơ quan, một cái tổ chức thích hợp với cái hoàn cảnh, với cái trường hợp của họ. Nhưng có nhiều trường hợp là mình giới thiệu họ đi gặp những cái cơ quan mà gọi là tư vấn cho chồng, cho vợ và ngay cả cho con, để hiểu được tại sao, ví dụ như là tại sao người đàn ông hay gây gổ hay nóng giận khi đi về, tại sao cái người vợ không được vui vẻ, tại sao đứa con có thái độ bất hợp tác với cha mẹ. Thì có những cái nhân viên họ phụ trách về vấn đề đó, họ sẽ lắng nghe từng thành viên để rồi họ có một cái sự kết hợp, rồi cũng tùy theo trường hợp để mà mình giới thiệu họ đi, ví dụ như có liên quan tới vấn đề bảo hành nhưng mà có liên quan tới vấn đề di trú, rồi nhiều khi là bảo hành nó không phải là chỉ có giữa vợ chồng với nhau. nhau, nhiều khi có giữa cha mẹ con cái nữa. Thành ra là khi mà họ tới họ nói chuyện thì hội sẽ biết được là cơ quan tổ chức nào thích hợp cho cái hoàn cảnh, cho cái trường hợp của họ, để họ không phải gọi là lo sợ hay là vòng vòng rồi cuối cùng họ vẫn sống trong cái sự lo lắng, hồi hộp, hay là có nhiều khi có những cái nguy hiểm mà họ không thể biết được đó.
Vâng. Thế thì chị Kim này, chị không biết là chị đã làm trong lĩnh vực này là bao nhiêu lâu rồi ạ?
Kim làm cái về trong cái lĩnh vực này đó là 10 năm rồi.
10 năm rồi. Thế thì chắc hẳn là chị cũng đã nghe rất là nhiều câu chuyện, những cái chia sẻ của mọi người tới đúng không?
Dạ đúng rồi.
Và mình thì chỉ nghe thôi, mình cũng không có được là chia sẻ với ai khác. Thì khi mà nghe những cái câu chuyện thường là buồn như thế thì nó có khó khăn với chị lắm không chị Kim ạ?
Thứ nhất là khi mà mình làm trong lĩnh vực này thì mình phải được training, mình phải được huấn luyện để mà giống như kiểu là mình biết lắng nghe và mình biết cách chia sẻ và mình biết cách làm việc để cho cái, đúng như là Linh nói đó, là nhiều khi mình nghe quá đôi khi nó cũng ảnh hưởng, nó cũng làm mình có những chuyện nó cũng làm mình giống như là thay vì là ví dụ như sau giờ làm việc, tất cả những gì mình làm trong ngày hôm đó khi mình rời khỏi văn phòng là thôi mình không đem cái chuyện đó về nhà. Nhưng mà có những chuyện đôi khi nó cũng ảnh hưởng, nó cũng khiến mình phải suy nghĩ không biết người đó sẽ như thế nào hay là sao, đúng không? Nhưng mà thực ra đó thì những người làm việc trong lĩnh vực này tụi này thường phải được training, phải được huấn luyện thường xuyên để biết cách giống như là ứng xử đó, làm sao để cho cái công việc đó nó không có ảnh hưởng vào cái tinh thần, vào cái công việc của mình. Tại vì nếu mà nó ảnh hưởng thì mình đâu có thể làm kéo dài trong một thời gian quá lâu. Khi là mình làm, mình gặp người khách đó, mình làm việc với họ, sau khi họ ra khỏi văn phòng hay là mình đi chơi, mình đi một cái tiệc tùng nào đó, mình gặp người đó thì mình vẫn coi người đó như là một người giống như nếu mà quen với bạn mình thì xã giao quen, nhưng mà không bao giờ mình nói với bạn mình đây là một người khách hàng của tôi, tôi đã làm hay là tôi biết chuyện này không. Cái đó là mình vi phạm luật lệ nghề nghiệp, cái đạo đức nghề nghiệp mình không. Mình vẫn nếu mà có nhiều khi có nhiều người đó là họ gặp mình, nhưng mà cái khi ra đường á họ gặp mình thì họ ngại là mình sẽ nói chuyện của họ người kia cho người khác hay người kia, thì cái điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu như có những lúc mà có những cái chuyện gì mà nó có tác động tới tâm lý thì mình sẽ gặp một nhân viên cao cấp chuyên môn hoặc là một người nhân viên giống như là tư vấn cho những cái nhân viên làm việc trong lĩnh vực này đó, để mà mình có thể nói chuyện ra, thì lúc nào nó cũng có cái sự hỗ trợ đó hết đó đi.
Vâng, tại vì Khánh Linh nghe thì cũng cảm giác như đây là cái công việc cũng không hề gọi là đơn giản,
không
dễ dàng
dễ
gì.
Đúng rồi.
Tại vì nói là mình gọi là khách quan rồi là mình để lại, tôi gác lại chuyện ở cơ quan rồi về nhà thì không nghĩ đến nữa, nhưng mà ai cũng là con người mà đúng không? Có những cái cảm xúc mà mình đâu có thể là ngăn chặn tất cả được đúng không ạ?
Yeah, đúng rồi.
Vâng.
Với lại cái con hành của mình thì chúng ta đó là của hội thường là chuyên là prevention và education, có nghĩa là ngăn chặn và nâng cao cái nhận thức, cái hiểu biết. Rồi đối với những cái trường hợp mà họ tới nhờ hội giúp đỡ đó thì mình dựa vào câu chuyện về cái hoàn cảnh của họ để mà mình giới thiệu họ qua một cái tổ chức, một cơ quan. Thì khi mà họ tới một tổ chức, một cơ quan đó thì nó có một cái kia là case manager, là một người phụ trách riêng cái hồ sơ của họ. thì người đó sẽ làm việc, sẽ nói chuyện, sẽ có những cái hướng dẫn làm việc với họ. Thành ra thực ra cái vai trò của mình là nó như vậy, nhưng mà được cái đó là nhiều người giống như mình nói từ đầu đó, họ cảm thấy sẽ dễ dàng hơn, sẽ nói chuyện với mình một cách tự tin hơn khi mà họ chia sẻ những vấn đề của họ. Nhiều khi có khi là mình đi làm những cái buổi thuyết trình, những cái buổi nói chuyện về cái đề tài này, mình không bao giờ đi thẳng cái direct thẳng vô, bữa nay tôi sẽ nói chuyện về bảo hành gia đình, sao nó là mình sẽ đi vòng vòng trước khi mình dẫn họ vào vấn đề đó. Và thường sau những cái buổi đó đó thì người ta sẽ tự động điện thoại liên lạc với mình để mà họ chia sẻ. Có khi ngay cái buổi thuyết trình đó thì nhiều khi người ta cũng ngại để mà nói chuyện, tại người ta ngại những người quen chung quanh đó thấy hay biết, nhưng mà sau đó thì họ sẽ liên lạc với mình. Thì mình nghĩ đó cũng là một trong những cái để mà hỗ trợ cho những người họ tự tin hơn và họ có một cái sự tin tưởng hơn.
Vâng ạ.
Rồi để mà mình chia sẻ đó.
Cái nhu cầu lớn nhất của những người mà trải qua những cái tình huống bạo lực gia đình hay là những cái hoàn cảnh mâu thuẫn gia đình thì theo chị cái sự hỗ trợ lớn nhất mà những người đó cần là gì?
Nếu trong những cái trường hợp mà giống như là mình cảm thấy là họ cần một cái sự an toàn đó, thì mình sẽ thứ nhất là đưa cho họ những cái tư vấn họ sẽ làm như thế nào để họ được an toàn. Sẽ có cái safety plan cho họ để mà họ dựa vào đó để bảo vệ cái an toàn cho họ. Rồi cũng giống như là tùy trường hợp, có nhiều người họ tới lui rất là nhiều lần, nghĩa là họ không dứt khoát, họ chỉ muốn được nói chuyện, họ muốn được tư vấn, nhưng mà họ không muốn có một cái action, một cái hành động gì xảy ra, hay là nói tới người phối ngẫu của họ. Họ sẽ nhận đầy đủ sự hỗ trợ từ giống như kiểu là về tinh thần, về pháp lý, đôi khi về cả vật chất nữa. Còn cái sự quyết định và chọn lựa như thế nào đó là lúc nào mình cũng muốn mình là người đó mới quyết định, tại vì những nhân viên họ chỉ làm theo cái yêu cầu của người khách thôi.
Thế còn nói về, quay lại với cái chương trình mà hợp tác giữa In Touch, Hội Phụ Nữ Việt Úc và Western Bulldogs thì những ai muốn tham gia hay là tìm hiểu về chương trình thì có thể là tham gia ở đâu hả chị?
Hiện tại đó thì trong cái thời gian vừa qua đó thì Western Bulldogs với lại Hội Phụ Nữ Việt Úc và In Touch là có đi tới rất là nhiều nhóm cũng như là các cái trường học để mà giới thiệu và mời gọi nhiều người tham gia vào cái chương trình Phụ Nữ Vùng Miền Tây, Daughter of the West. Thì cái bây giờ cái danh sách đó nó đã dư rồi. Ví dụ như mình cần là 50 người mà hiện tại bây giờ mình có 71 người như tên. Tất nhiên là nó nhiều rồi. Và chương trình đó nó sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới 10 Tây và thứ ba 11 Tây. 10 Tây là cho cái chương trình buổi sáng, có luôn cái phần những trẻ cho những phụ huynh mà có con nhỏ. Rồi chương trình buổi tối đó thì là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, thì không có phần gì trẻ. Đó là tham gia vào cái chương trình, nhưng mà mọi người nếu như mà muốn có những cái vấn đề liên quan hay là muốn tham dự trong tương lai, tại vì cái quá trình đó họ có cái chương trình dành cho phụ nữ vùng miền Tây cũng như là nam giới vùng miền Tây. Nói ra thì là dùng chữ miền Tây, nhưng mà thực sự ra tại vì chương trình này dành cho người Việt, cho nên đợt này là có những người ở vùng Middle, ở Reservoir họ cũng ghi tên và tới tham dự. Nếu họ muốn liên lạc và nói về vấn đề này đó, thì có thể liên lạc với cái số phone trực tiếp của Kim là 7065
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.